Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 6, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ kỷ niệm cuộc gặp gỡ hòa bình với Tổng thống Palestine và Israel.
Vatican, vào ngày 8 tháng 6 tới đây, tại Vatican, Đức Thánh Cha sẽ kỷ niệm cuộc gặp gỡ hòa bình cách đây 10 năm với Tổng thống nhà nước Palestine, Tổng thống Israel cùng với Thượng phụ Đại kết Bartolomeo.
Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, vào thứ Bảy tới, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến vườn Vatican để kỷ niệm sự kiện được nhiều người nhớ đến như một trong những cử chỉ hòa bình ý nghĩa nhất trong triều giáo hoàng của Ngài. Cuộc gặp gỡ với Tổng thống Israel, lúc đó là ông Shimon Peres, và Tổng thống nhà nước Palestine, ông Mahmoud Abbas, để cùng kêu gọi hòa bình cho Trung Đông. Cũng hiện diện tại sự kiện đó, sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Jerusalem, còn có Đức Thượng Phụ Bartolomeo và một đại diện của các Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo của Thánh Địa. Tất cả cùng tham dự buổi cầu nguyện liên tôn và nghi thức trồng cây ô liu. Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận buổi kỷ niệm sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tới, trong thời điểm khó khăn và đáng lo ngại đối với cuộc chiến tranh giữa người Israel và Palestine. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã nhắc các tổng thống rằng thế giới không chỉ là một di sản được các thế hệ trước để lại cho chúng ta, nhưng đó còn là một thế giới chúng ta mượn từ con cháu. Ngài nói, con cháu chúng ta đang mệt mỏi, kiệt sức vì xung đột và khao khát bình minh của hòa bình. Con cháu chúng ta đang xin chúng ta phá bỏ những bức tường thù địch và bắt đầu con đường đối thoại và hòa bình để tình yêu và tình bạn chiến thắng. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định rằng việc xây dựng hòa bình hơn cả chiến tranh đòi hỏi lòng can đảm. Ngài nói, xây dựng hòa bình đòi hỏi can đảm để nói có với gặp gỡ và không với xung đột, có với đối thoại và không với bạo lực, có với đàm phán và không với thù địch, có với tôn trọng các thỏa thuận và không với các hành vi khiêu khích, có với sự chân thành và không với sự dối trá. Tất cả những điều này cần có lòng dũng cảm, sức mạnh và sự kiên trì. Trước đó chỉ vài tháng, Ngài đã đến thăm Thánh Địa trong cuộc hành hương từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Đại Kết, lúc bấy giờ là Athenagoras. Và ngày 25 tháng 5 năm 2014, khi kết thúc thánh lễ tại Bethlehem, Đức Thánh Cha đã đề nghị, tại nơi này, nơi sinh ra của vị vua hòa bình, tôi muốn mời các vị Tổng thống Mahmoud Abbas và Tổng thống Shimon Peres cùng với tôi tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco tiếp các Hiệp hội Công nhân Kitô giáo của Ý.
Vatican, sáng ngày 1 tháng 6, gặp gỡ các thành viên của các Hiệp hội Công nhân Kitô giáo của nước Ý, được gọi tắt là AGLI, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập. Đức Thánh Cha mời gọi họ theo 5 phong cách mà Ngài tin là nền tảng cho hòa bình của họ: bình dân, hiệp hành, dân chủ, hòa bình và Kitô giáo.
Trong bài diễn văn, trước hết, Đức Thánh Cha cùng AGLI tạ ơn Chúa, Đấng đã đồng hành và hỗ trợ họ trên con đường này, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho nhiều người thông qua AGLI đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người lao động, người hưu trí, giới trẻ, người nước ngoài và nhiều người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, AGLI là nơi có thể gặp gỡ những vị thánh hàng xóm, những người không xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo, nhưng đôi khi họ thực sự thay đổi mọi thứ theo hướng tốt đẹp. Và Đức Thánh Cha chia sẻ với các thành viên của AGLI 5 đặc điểm của phong cách mà Ngài tin là nền tảng cho hành trình của họ. Đầu tiên là phong cách bình dân. Đó không chỉ là việc gần gũi với mọi người, mà còn là việc trở thành một phần của mọi người. Nó có nghĩa là sống và chia sẻ những niềm vui, thử thách thường ngày của cộng đồng, học hỏi những giá trị và trí tuệ của những con người giản dị. Đức Thánh Cha nói rằng, trong bối cảnh của một xã hội phân mảnh và một nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân, chúng ta rất cần những nơi mà mọi người có thể trải nghiệm cảm giác thân thuộc đầy sáng tạo và năng động này, giúp chuyển từ tôi sang chúng ta, cùng nhau phát triển các dự án vì lợi ích chung và để cùng nhau phát triển. Thứ hai là phong cách hiệp hành. Làm việc cùng nhau, cộng tác vì lợi ích chung là điều cơ bản. Đức Thánh Cha giải thích, phong cách hiệp hành này được làm chứng bằng sự hiện diện của những người thuộc các tầm nhìn văn hóa, xã hội, chính trị và thậm chí cả tầm nhìn giáo hội khác nhau và những người đang ở đây với quý vị hôm nay. Ngài nói rằng, sự đa dạng và không ngừng nghỉ theo nghĩa tích cực giúp họ đồng hành cùng nhau và cũng hòa nhập với các lực lượng khác của xã hội, kết nối và thúc đẩy các dự án chung. Đặc điểm thứ ba là phong cách dân chủ. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trung thành với tính dân chủ luôn là nét đặc trưng của ACLI. Ngày nay, chúng ta rất cần nó. Dân chủ là xã hội, trong đó thực sự có chỗ cho tất cả mọi người, trên thực tế chứ không phải trong các tuyên bố hay trên giấy tờ. Ngài nhận định, đây là lý do tại sao rất nhiều công việc quý vị làm lại quan trọng, đặc biệt là hỗ trợ cho những người có nguy cơ bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. Thứ tư là phong cách hòa bình, tức là phong cách của những người kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha chia sẻ sự dấn thân và cầu nguyện cho hòa bình của ACLI. Ngài nói, ACLI là tiếng nói của một nền văn hóa hòa bình, một không gian để khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là không thể tránh khỏi, trong khi hòa bình luôn có thể xảy ra. Và điều này áp dụng cả trong quan hệ giữa các quốc gia, cũng như trong đời sống gia đình, cộng đồng và tại nơi làm việc. Cuối cùng là phong cách Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói rằng, đây là phong cách tổng hợp và là gốc rễ của những khía cạnh khác mà chúng ta đang nói đến. Ngài giải thích, theo đuổi phong cách Kitô giáo không chỉ có nghĩa là tạo điều kiện để chúng ta có một giây phút cầu nguyện trong các buổi họp. Nó có nghĩa là lớn lên trong sự quen thuộc với Chúa và theo tinh thần tin mừng, để tin mừng có thể thấm nhập vào mọi việc chúng ta làm và hành động của chúng ta mang phong cách của Chúa Kitô và làm cho người hiện diện trong thế giới.
Vatican tổ chức buổi chiếu phim tài liệu 20 ngày ở Mariupol.
Vatican. Vào ngày 29 tháng 5, các thành viên của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đã tham dự buổi chiếu độc quyền bộ phim đoạt giải Oscar của Mstislav Kurnov, 20 ngày ở Mariupol. Sự kiện này được tổ chức bởi hai đại sứ quán Vương quốc Anh và Ukraine cạnh tòa thánh.
Khi giới thiệu bộ phim tài liệu, Đức cha Pavlo Hosalup, đứng bản quyền giáo phận Kharkiv và Zaporizhia ở Ukraine nói rằng cần có can đảm để nói ra sự thật và không thể có lòng can đảm nếu không có lòng bác ái. Bộ phim được chiếu tại hội trường Thượng Hội đồng ở Vatican với sự tham dự của các nhà ngoại giao, đại diện và cộng tác viên từ nhiều cơ quan khác nhau của giáo triều Roma. Sự kiện bắt đầu với bài phát biểu chào mừng của Đại sứ Anh Christopher Thor, người giới thiệu bộ phim. Tiếp đến, Đại sứ Ukraine Andriy Yurchev đã cảm ơn cộng đồng quốc tế vì sự hỗ trợ cho đất nước của ông, và sau đó là chia sẻ của Đức Giám mục Hosarus Pavlo, vì thành phố Mariupol là một phần của giáo phận của Đức Thánh Cha. Bộ phim kể về 3 tuần đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine quy mô lớn của Nga, được tường thuật trực tiếp bởi phóng viên chiến trường Stislav Senov, người đã ghi lại những cảnh đầu tiên cuộc vây hãm Mariupol và minh họa trải nghiệm của ông. Theo Senov, người có mặt và phát biểu với khán giả sau buổi chiếu, những nỗi kinh hoàng mà họ chứng kiến chỉ là một phần của những gì đang tiếp tục xảy ra, đặc biệt là quê hương Kharkiv của ông. Khán giả rời hội trường Thượng Hội đồng trong sự im lặng sâu sắc. Sáng kiến này là một lời nhắc nhở khác về những đau khổ do chiến tranh gây ra, đặc biệt là đối với dân thường, trong đó có trẻ em và người già là nạn nhân chính.
Đức Hồng Y Parolin quan ngại về việc Ukraine sử dụng vũ khí của NATO để tấn công Nga.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, quan ngại về việc NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để chống lại Nga, vì như thế sẽ dẫn đến một sự leo thang chiến tranh mà không ai có thể kiểm soát được nữa.
Kể từ khi Nga tấn công Ukraine hơn 2 năm trước, hầu hết các đồng minh quốc tế của Ukraine đều khẳng định rằng bất kỳ loại vũ khí nào họ cung cấp chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine. Những hạn chế này được đưa ra để ngăn chặn xung đột lan rộng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Cách tiếp cận này đang ngăn Nga tự vệ và tạo điều kiện cho Nga chiếm lợi thế. Vừa qua, NATO, đặc biệt Mỹ và Đức xác nhận Ukraine có thể sử dụng vũ khí do hai nước này cung cấp để tự vệ trước các cuộc tấn công được phát động trong lãnh thổ Nga nhằm vào vùng Kharkov của Ukraine. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ khiến căng thẳng gia tăng giữa Nga và các nước NATO leo thang, nguy cơ đối đầu quân sự trực diện, bùng phát chiến tranh hạt nhân. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, bên lề một sự kiện tại Roma, trả lời giới báo chí về vấn đề này, Đức Hồng y Parolin nói việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của NATO để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga sẽ dẫn đến sự leo thang mà không ai có thể kiểm soát được nữa. Đó là một viễn cảnh thực sự đáng lo ngại. Đó phải là quan tâm của mỗi người lưu ý đến số phận của thế giới chúng ta. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng trả lời các phóng viên rằng Vatican đang tiếp tục các nỗ lực nhân đạo, đặc biệt liên quan đến việc đưa các trẻ em Ukraine bị bắt đưa đến Nga được trở về gia đình. Một nỗ lực bắt đầu vào năm ngoái đang tiếp tục, không tiến triển nhanh lắm, nhưng đang mang lại kết quả.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Cố gắng nâng đỡ của Công giáo giữa thảm trạng của dân Palestine.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh đen tối hiện nay do chiến tranh tại Gaza, ngoài những lời thường xuyên của Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo các nơi cầu nguyện cho hòa bình sớm trở lại trên miền đất đau thương này, các cộng đoàn Công giáo ở địa phương cũng nỗ lực góp phần nhỏ bé của mình để vác đỡ thập giá cho dân chúng. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, ông Jackie Hanepi, cố vấn an ninh quốc gia, được coi là cộng tác viên thân tín của Thủ tướng Netanyahu, tuyên bố rằng Israel đã kiểm soát được 75% vùng trái độn giữa Gaza và biên giới Ai Cập và tiếp tục tấn công vào thành Rafah. Ông cho biết cuộc chiến đấu bài trừ Hamas dự kiến sẽ kéo dài thêm 7 tháng nữa để củng cố những thành tựu của chúng tôi và điều mà chúng tôi định nghĩa là phá hủy khả năng cai quản và quân sự của Hamas cũng như lực lượng thánh chiến Hồi giáo Palestine. Tuyên bố này chắc chắn gây thêm lo âu tại Israel và nước ngoài. Và ngày càng có sự gia tăng sức ép của quốc tế trên các lãnh tụ nước này để chấm dứt chiến tranh và có một kế hoạch hậu chiến trên lãnh thổ của Palestine. Cha Nicodemus Napen, người Đức, viện phụ đang viện biển Đức Đức Mẹ An Ủi của Công giáo Đức, tọa lạc trên núi Sion ở Jerusalem, đã nói lên nỗi lo âu của dân Palestine nói chung. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ hôm 26 tháng 5 vừa qua, nhân cuộc hành hương truyền thống của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Đan viện Biển Đức Iceland bên Thụy Sĩ, cha giải thích rằng phần lớn tin tức báo chí đều nói về tình hình thê thảm ở miền Gaza. Tính đến những ngày cuối tháng 5 vừa qua, đã có hơn 36.500 người chết, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trong số đó, có 34 tín hữu Kitô, 80.000 người bị thương. Trong số dân cư tại Gaza, 3/4 là những người di tản nội địa và có 1.700.000 trẻ em không có người đi kèm, bị coi là mồ côi vì chiến tranh. 60% các đơn vị gia cư và 80% các cơ sở thương mại bị hư hại. Ngoài ra, còn có một sự đau khổ vô hình như nhận xét của Đức Hồng y Pier Battista Pisapalla, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Đó là đau khổ của khoảng 50.000 tín hữu Kitô sống tại miền Cisjordano, hay cũng gọi là bờ Tây, bị Israel chiếm đóng, cũng như tại khu vực đông Jerusalem. Tỷ lệ thất nghiệp tại đây lên tới mức kỷ lục, khoảng 45% người ở tuổi làm việc không có việc làm. Viện phụ Snapen nói, tình trạng ở Gaza giống như một thứ sáu tuần thánh, rất rõ ràng, nhưng thực tại các lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Trong đó có khu vực phía đông thành Jerusalem, giống như thứ bảy tuần thánh, một tình trạng chờ đợi giữa thứ sáu tuần thánh và phục sinh. Trong tình trạng khủng hoảng nói chung này, các tín hữu Kitô là những người bị tổn thương nhất, thiệt hại nhiều nhất, vì họ sống chủ yếu nhờ những hoạt động liên hệ tới các cuộc hành hương và ngành du lịch. Ngoài những buổi lễ phụng vụ, đối với họ không có lễ Giáng sinh và Phục sinh. Các khách sạn trống rỗng, những người có khách sạn, quán ăn, hướng dẫn viên du lịch, các tài xế xe bus, những người thợ điêu khắc, thủ công và các cửa hàng bán đồ lưu niệm không còn thu nhập nữa. Một thảm họa thực sự đang xảy ra cho họ từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Những gia đình nào có khả năng thì đi ra nơi khác vì họ không thấy viễn cảnh tương lai. Trái lại, tuy tình hình kinh tế nói chung là đen tối, nhưng những người Do Thái và Hồi giáo vẫn tích cực hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế khác. Họ ít bị tổn thương vì chiến tranh ở Gaza. Hậu quả chiến tranh ở Gaza là tại miền bờ Tây và đông Jerusalem, nhiều nhân viên bị sa thải vì mọi hoạt động trong lĩnh vực hành hương và du lịch bị ngưng lại. Sự đi lại bị hạn chế tối đa trong các lãnh thổ người Palestine bị Israel chiếm đóng. Tình trạng này khiến cho các gia đình Kitô hoàn toàn bị mất công ăn việc làm, mất nguồn lợi kinh tế và đang phải chiến đấu để sống còn. Giáo hội, đặc biệt qua Caritas Jerusalem, cố gắng giúp đỡ các tín hữu ấy, ưu tiên trong lĩnh vực săn sóc y tế, những phiếu thực phẩm cũng như giúp trả tiền thuê nhà, tiền điện và tiền nước. Hàng trăm tín hữu Kitô tị nạn vì chiến tranh, họ được đề nghị tạm trú trong các tu viện, đan viện, các nhà trọ dành cho các tín hữu hành hương và các cơ sở khác của giáo hội. Tất cả các tu viện và nhà dòng đều chịu đau khổ vì tình trạng kinh khủng này. Theo Đức Viện Phụ Slaven, cũng là người phụ trách đan viện biển Đức ở Taga bên bờ hồ Tiberia, Ngài nói, thật là một thách đố lớn đối với chúng tôi, vì chúng tôi có khoảng 30 nhân viên người địa phương, phần lớn họ đến từ Belem. Chúng tôi quyết định không sa thải họ, dù chúng tôi không có việc làm cho họ. Nếu chúng tôi sa thải, thì có nghĩa là chúng tôi lập tức biến họ thành những người hành khất. Hơn nữa, với quy luật mới của Israel, các nhân viên ấy phải rời tu viện trước 5 giờ chiều mỗi ngày. Họ không có quyền ở lại trong tu viện ban đêm. Tôi nói với các cộng tác viên của tôi ở với anh chị em, tôi muốn mang lại hy vọng cho anh chị em. Dầu sao, Viện Phụ Snaben cũng phải nhận rằng tình trạng hiện nay dường như không có lối thoát. Ngài nói, tôi không thấy có người nào quanh tôi mà không có một thân nhân bị tổn thương, bị thương hoặc mất tích từ sau biến cố ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi lực lượng Hamas tấn công Israel từ Gaza. Nhưng tôi muốn nói rằng, đan viện chúng tôi là một ốc đảo, hy vọng trong đại dương đau khổ này. Tại Jerusalem, Tổng Giám đốc Văn phòng Tòa Thượng phụ Công giáo Latin, ông Sami Al-Joseph cũng lên tiếng và nhận định rằng mức độ chết chóc và tàn phá từ khi xảy ra chiến tranh tại Gaza là điều chưa từng có. Thảm trạng về nhân mạng lên tới mức độ không thể chịu nổi. Tại Gaza, nhân tính không còn nữa. Trên trang mạng của Tòa Thượng phụ hôm 28 tháng 5, ông Al-Joseph trấn an rằng Tòa Thượng phụ không những sẽ góp phần tái thiết những cơ sở vật chất của giáo hội sau chiến tranh, nhưng còn có kế hoạch mở rộng các dịch vụ ở những khu vực khác có những nhu cầu lớn nhất. Trong kế hoạch này, ông Tổng Giám đốc nhắc đến thỏa thuận mới được ký kết gần đây giữa Tòa Thượng phụ và Hội Hiệp sĩ Malta về việc trợ giúp chung về nhân đạo tại Gaza. Tại đây, ngoài những thương tổn về nhân mạng, còn có tình trạng thê thảm về vấn đề điện nước, hệ thống ống cống thoát nước và các mạng thông tin liên lạc, cũng như thuốc men và vật tư y tế, thực phẩm, tất cả đều bị thiếu. Các đồ cứu trợ đến chậm, không đáp ứng được một phần nhu cầu. Việc đóng cửa khẩu Rafah của Ai Cập khiến cho tình hình càng khó khăn thêm. Ông Al-Joseph cho biết, Tòa Thượng phụ đang cố gắng giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Gaza, miền bờ Tây. Ngoài việc đón nhận những người di tản nội địa ở Gaza và hàng ngày, giáo hội còn chăm sóc khoảng 1.000 người. Công cuộc trợ giúp nhân đạo cho miền bờ Tây vẫn được tiếp tục, như giúp các phiếu thực phẩm cho dân chúng, hỗ trợ tiền thuê nhà và các tiện ích, giúp đỡ về y tế, kiến tạo việc làm và giúp thanh toán học phí cho các học sinh nghèo.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Tận nổi sương đêm của tác giả Cha Định. Giọng đọc Du Xe Thanh Tùng. Cả tháng nay, Vũ nằm liệt giường, đến nỗi trở mình cũng không được. Trước đó, Vũ có theo nhóm bạn vượt rừng đi kiếm trầm hương sang tận biên giới Lào. Ngày đi, Vũ nặng đến 70 kg, nhưng ngày về tóp teo. Trầm hương đâu chẳng thấy, lại còn mang bệnh vào người. Vân, vợ Vũ, xót xa nhìn chồng chảy nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm chung sống, Vân thấy chồng ốm nặng và phải cần Vân săn sóc. Bởi từ trước tới giờ toàn là Vũ săn sóc cho Vân thôi. Người Vân vốn ốm yếu, mảnh khảnh, lại hay đau vật. Có hôm mắc bệnh nằm im đến mấy ngày liền không nhấc người dậy nổi. Thế là tất tần tật mọi việc đều đổ lên đầu Vũ. Nhưng Vũ không than nửa lời, còn vui cười nữa là khác. Đúng hơn, Vũ không muốn vợ buồn, vì trên vai nàng đã mang gánh nặng không con, một gánh nặng vừa đau vừa tủi. Nhưng nay Vũ không còn sức đâu để đỡ đần nàng nữa. Vũ buồn vì cả tháng nay đã trở thành vô dụng. Tuy nhiên, chiều hôm nay lại khác. Vũ đòi ăn sớm, sau đó còn đòi vợ đưa ra bờ suối câu cá. Một thú vui và cũng là cớ sinh nhai Vũ thường làm khi còn khỏe mạnh. Ăn xong bát cháo, Vân đưa chồng ra gành đá cạnh bờ suối, nơi Vũ thường ngồi câu đêm. Và lần nào, Vân cũng ngồi bên cạnh tựa vai chồng cho đến lúc không trụ được nữa. Nàng ngủ trên vai chồng. Niềm vui êm đềm là thế, nay dường như vỡ vụn. Bờ vai chồng nàng đã không còn vững để cho nàng tựa đầu được nữa. Đêm nay, đổi lại, chồng lại tựa vai nàng thả câu chờ cá đớp mồi. Những con chép con trê giờ này đã đi kiếm ăn, nhưng sao chúng chẳng cắn câu? Vũ buồn bực bởi anh đang chờ đợi một hy vọng lớn vào đêm nay để vực dậy cuộc sống của mình mà mỏi mòn chẳng thấy. Vũ mệt dần, lơ mơ như sắp buông cần. Hình ảnh ngày cưới hiện về trong trí nhớ. Ngày ấy, Vũ đưa tay cho Vân khoác lấy tiến vào thánh đường lộng lẫy sắc hoa. Hai họ theo sau, gương mặt ai nấy đều hớn hở, cầu Chúa chúc phúc cho hai người. Thế nhưng hạnh phúc ấy cứ trôi theo dòng suối trước nhà qua từng năm dài, mà vợ chồng lại chẳng có tin vui. Nóng ruột, hai vợ chồng quyết định đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả, Vũ đã cắn răng cho vợ biết mình vô sinh. Biết tin, hai vợ chồng chỉ còn biết ôm nhau khóc. Và trong lúc nước mắt chảy dài, Vũ lại là người đau lòng thốt ra lời van xin. Xin em, đừng bỏ anh nha. Sao lại đừng được trong khi Vân đang khao khát có một đứa con? Đứa con và nghĩa vợ chồng, Vân đã phải cân nhắc. Vì vợ chồng chứ đâu phải gá tạm thổi cơm chung. Nghĩa vợ chồng phải giữ cho đến đầu bạc răng long, cho đến chết. Đó là lời thề hứa của cả hai trong ngày cưới trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Vũ và Vân không thể thất hứa được, bởi đó không chỉ là hứa với nhau mà còn hứa với Chúa. Cho nên, dù cho thân xác có héo mòn vì năm tháng, dù cho nỗi khát khao một đứa con thiêu đốt, vợ chồng vẫn phải chung thủy với nhau và với Chúa. Chung thủy như lúc này, cả hai phải tựa vai nhau dù cái chết đang kề cận, dù ngày mai chẳng biết ra sao. Nước mắt Vũ đã ướt vai Vân từ lúc nào, và Vân cũng chỉ biết để vậy cho thấm vào tâm can sự chung thủy của chồng, bởi lòng Vân cũng đang đong đầy nước mắt. Đầu cần bỗng nhịp mạnh, Vũ như hồi sinh. Bao nhiêu sức tàn lực tận dồn vào cây cần đang mắc con cá lớn, Vũ cố đưa tay níu kéo hy vọng cuối cùng của mình, một hy vọng huyền thoại vào con cá chép vàng. Mà thật, nó đã trồi đầu lên theo sức kéo của Vũ. và khi sắp tóm được nó, Vũ đã kiệt sức. Vân đã phụ chồng một tay, con cá vàng bật lên khỏi mặt nước, treo toàn ten trong tay đôi vợ chồng son sẻ. Như đã thỏa ước nguyện, Vũ nhoẻn miệng cười rồi dần buông tay. Niềm vui của Vân chưa bừng sáng đã kịp tắt khi Vũ từ từ ngã trên đám cỏ. Vân cũng ngã theo, nàng chỉ biết ôm chồng khóc cạn nước mắt. Sương đêm đã xuống, phủ trắng người. Sau đám tang của chồng, nhà Vân lại càng trống trải, lạnh lẽo. Hơi ấm của chồng đã tan biến theo gió mùa đông bắc đang tràn về, càng làm lòng Vân thêm lạnh giá. Tiếng trẻ con ước mong bao năm chẳng có, nay lại càng vắng lặng. Bởi đám con nít chẳng còn lui tới nhà Vân nữa. Ngày trước chúng đến bởi chồng Vân vui tính, lại thích trẻ con và hay làm đồ chơi cho chúng. Những lúc ấy, Vân thường nép bên cánh cửa nhìn chồng, buồn rơi nước mắt. Và sau những ngày dài lặp đi lặp lại điệp khúc đau lòng ấy, Vân hay nép mình lặng yên, nguyện cầu xin mẹ Maria vũ thương ban cho nàng một mụn con. Tuy nhiên, Vân đã lần mòn cả chuỗi, đọc không biết bao nhiêu kinh cầu Đức Mẹ, mà tin vui mãi chẳng thấy. Vân bắt đầu thất vọng, những bữa kinh bắt đầu hời hợt, những buổi lễ vơi dần, thay vào đó là một nỗi sầu lặng không khỏa lấp được. Vân biết điều đó chẳng phải lẽ lắm, nhưng chẳng dám nói với chồng, bởi chồng nàng là người có đức tin mạnh mẽ hiếm thấy. Cho nên, Vân tiếp tục chịu đựng và để cho đau khổ gặm nhấm niềm hy vọng của mình. Niềm hy vọng ấy đã thực sự tan tành khi chồng Vân ra đi, để lại Vân cô quạnh trong căn nhà không một bóng người lui tới. Ấy thế, Vân buồn lại càng buồn thêm, chẳng thể chịu đựng nổi sự vắng lặng này. Vân đóng cửa, khăn gói sang sống luôn bên nhà mẹ. Những ngày trở về bên mẹ, Vân thấy mình như trẻ thơ, bao nỗi vui buồn đều gửi vào lòng mẹ. Có đau khổ, phẫn uất, phiền muộn đều thủ thỉ cho mẹ nghe, và mẹ như biển rộng bao la, sẵn sàng để cho Vân rót vào đó mà không sợ đầy. Ngược lại, Vân thấy mình vui hẳn lên, y như sống dậy sau cơn bạo bệnh. Nỗi đau đã lui vào tận đáy lòng, chỉ để còn lại trên khuôn mặt còn son nụ cười của tuổi 30. Vân đã cười trở lại, và cười có duyên như ngày chưa lấy chồng, sau khi đã ở với ba mẹ được nửa năm. Nhà Vân có đứa em gái lấy chồng được 3 năm mà cũng chẳng có con. Hai vợ chồng nó đi khám và biết được nó vô sinh vì đa nang buồng trứng. Nó cũng từng có thời gian buồn héo hắt như Vân vì nhà vắng tiếng trẻ con. Nhưng nay nó không còn buồn nữa. Nó đã nhặt được đứa con rơi người ta thả trôi bên bờ suối. Đối với nó, như thế đã đủ an ủi rồi. Và rằng Chúa vẫn còn đoái thương đến vợ chồng nó. Hôm nó đi chợ huyện, gặp được Huy, người từng say mê Vân hồi còn son trẻ. Nó về kể với Vân rằng Huy vẫn còn thương nhớ Vân nhiều lắm. Rồi không lâu sau đó, Huy đã xuất hiện như một điều bất ngờ. Huy đã già dặn hơn, nhưng nét khôi hài vẫn còn tươi trẻ trên khuôn mặt luôn biết cười. Và chắc có lẽ Vân đã từng thích nụ cười này, nhưng lại chưa đủ để yêu. Ngược lại, Huy say mê Vân từ những ngày hai người biết thẹn khi nhìn nhau. Thế là ngày nào Huy cũng đến rủ Vân đi học, cùng Vân lên rẫy, ra suối lấy nước. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tình anh em, chẳng mặn nồng như tình Vân dành cho Vũ, chồng nàng. Vậy là bao nhiêu năm xa cách, Huy vẫn đơn thân vì đã trót giữ một tình yêu son sắt dành cho Vân. Huy đến nhà Vân ngày một nhiều hơn, và cũng vì thế mà Huy không còn ở trên huyện nữa. Huy về để cho cái khoảng trống mà chồng Vân để lại được lấp đầy, cái khoảng trống mà tình anh em ngày trước không thể vượt qua được. Tuy nhiên, giờ đây nó lại là trái chín ngọt ngào. Vì thế, Huy đang mong sau khi mãn tang, anh sẽ cưới Vân làm vợ. Về việc này, mọi người trong nhà Vân ai cũng tán đồng. Chỉ có ba Vân là chưa cho ý kiến, bởi ông vẫn còn luôn đau đáu một niềm chưa tỏ với ai. Thế rồi những năm tháng chờ đợi đã qua, ngày Huy nhờ người đến hỏi cưới Vân, cùng là ngày làm Vân ân hận suốt đời. Hôm ấy, đang khi mọi người trong nhà hăm hở chuẩn bị chờ đón nhà trai mang sính lễ tới, thì ba Vân gọi nàng vào nhà gặp riêng. Tưởng là ba sẽ có những lời dạy dỗ bảo ban y như lần đầu Vân xuất giá. Ai dè, ba Vân lại thở dài, ngăn cản. Vân, con không được lấy thằng Huy. Lòng Vân như sụp đổ. Sao thế ba? Cả nhà mình ai cũng mến ảnh hết mà. Ba Vân vẫn nghiêm nghị. Đúng, nhà mình ai cũng mến nó. Nhưng chính vì thế mà ba không muốn nó lấy con. Vân bật khóc. Vì sao hả ba? Ba Vân ngước mắt nhìn lên bàn thờ ba đấng, rồi nhẹ nhàng nhìn con. Mắt ông đã đỏ từ bao giờ. Ông cầm tập hồ sơ bệnh án đưa cho Vân. Đây là lý do con à. Vân giật thót tim khi lật từng trang bệnh án của chồng và của Vân. Thì ra là vậy. Ôi ba ơi, chẳng lẽ là con cũng giống như em con sao? Vân ôm mặt khóc nức nở. Chiều đã dần buông trên mái nhà của Vân. Làn khói bếp bay lên, lạc theo chiều gió, bay về cuối chân trời. Vân bần thần lần bước ra suối, chỗ chồng nàng vẫn ngồi câu cá ban đêm. Vân ngồi trên phiến đá, thả nước mắt trôi theo dòng suối, xót thương cho người tình chung thủy trăm năm. Và hình như có ai đó đặt nhẹ đôi tay trên vai Vân. Vân cúi nhìn xuống dòng nước, thì ra chồng nàng vẫn luôn ở bên cạnh, và như một điều không thể thiếu trong phần đời còn lại. Chiều nào Vân cũng ra bờ suối ngồi, ngồi mãi cho đến khi sương rơi trên mái tóc và cái lạnh thấm vào da thịt. Và chiều nào cũng thế, luôn có một người tự nguyện đến bên Vân, cùng Vân chờ cho đến khi đêm xuống và sương động trên vai. Trời lạnh nhưng lòng chàng không lạnh, bởi chàng muốn đợi người chàng yêu trở về cùng một tổ ấm.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.